là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, thứ bảy ngày 30 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh công tác phòng chống rét cho đàn vật nuôi của thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Vì trẻ em, bây giờ là nội dung chi tiết.
Năm 2017, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân các địa phương trong tỉnh, Yên Bái đã có thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 25% kế hoạch đề ra. Như vậy, đến nay toàn tỉnh đã có 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm trên 18% số xã. Hiện tỉnh Yên Bái đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực phấn đấu có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới và xây dựng thành công 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2018.
Đến nay, diện tích đất có rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái là gần 431.000 ha, trong đó có gần 35.500 ha rừng đặc dụng, trên 134.300 ha rừng phòng hộ và hơn 220.200 ha rừng sản xuất, gần 41.000 ha rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp. Tổng diện tích khoán quản lý bảo vệ rừng thực hiện năm 2017 là gần 203.500 ha. Trong những năm qua, lực lượng kiểm lâm đã bám sát địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương, các hộ quản lý, các chủ rừng quản lý giữ rừng tại gốc khá hiệu quả, nâng độ che phủ rừng đến thời điểm hiện tại lên 62,6 ha. Hoàn thành kế hoạch năm 2017, tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2020 giữ ổn định độ che phủ 63% theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, góp phần đảm bảo môi trường sinh thái, giảm nhẹ hậu quả thiên tai, bảo tồn nguồn sen và tính đa dạng sinh học.
Với trên 300 đại lý trên toàn tỉnh năm 2017, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước, một thành viên xổ số kiến thiết Yên Bái, đã phát hành và tiêu thụ gần 10.400.000 vé xổ số các loại, đạt tổng doanh thu 97 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch năm. Hoạt động kinh doanh hiệu quả, công ty đã nộp ngân sách nhà nước trên 21 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận đạt 3 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động trong đơn vị đạt 7,5 triệu đồng một người một tháng. Năm 2018, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát hành 4 loại hình xổ số hiện có, phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền các địa phương, ngăn chặn tình trạng cờ bạc lô đề, nâng cao chất lượng phục vụ của các đại lý, phấn đấu đạt doanh thu 100 tỷ đồng và đóng góp đầy đủ cho ngân sách nhà nước.
Kỳ thi học sinh giỏi trung học phổ thông quốc gia năm học 2017-2018 sẽ được diễn ra vào trung tuần tháng 1 năm 2018. Tỉnh Yên Bái có 52 em tham gia thi 9 môn văn hóa gồm toán, văn, vật lý, hóa, sinh, tiếng Anh. Đây là 52 học sinh xuất sắc vượt qua kỳ thi các cấp, trong đó trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành có 49 em tham gia, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên có 1 em, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh có 1 em. Sở Giáo dục Đào tạo đã lựa chọn các thầy cô giáo có nhiều kinh nghiệm trong bồi dưỡng học sinh giỏi, cùng sự hỗ trợ của các giảng viên, một số trường đại học lớn để tổ chức ôn luyện, phấn đấu giành kết quả cao nhất trong kỳ thi năm nay.
Vừa qua, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới đã hỗ trợ trên 1 tỷ đồng cho 5 trường học trên địa bàn huyện Mù Căng Chải, trong đó trực tiếp hỗ trợ trường Trung học Phổ thông huyện Mù Căng Chải trên 500 triệu đồng. Các trường học khác được hỗ trợ dàn năng lượng mặt trời, bồn nước nóng inox, ống nhựa dẫn nước, tủ sách và một số đồ dùng khác để khắc phục cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học.
Đoàn từ thiện đến từ Viện Đào tạo Quốc tế và Khoa Ngân hàng của Học viện Ngân hàng Hà Nội vừa trao tặng 4 máy lọc nước nhãn hiệu Geyser cho các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở xã An Lương, huyện Văn Chấn. Những thiết bị lọc nước này sẽ giúp cho tập thể thầy và trò các nhà trường có nguồn nước sinh hoạt đảm bảo sạch sẽ, an toàn, hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, đoàn từ thiện cũng trao tặng nhiều suất quà gồm bánh kẹo, bàn ghế học sinh cùng các thiết bị, dụng cụ học tập như bút bi, bút mực, sách vở. Đây là một trong những hoạt động từ thiện được tổ chức thường xuyên của tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện Ngân hàng, giúp học sinh ở những địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa với bớt khó khăn, vươn lên học tập.
Tại huyện Trạm Tấu, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức chương trình thiện nguyện tặng quà cho hội viên phụ nữ tại hai xã của huyện Trạm Tấu là Bản Công và Hát Liều, gồm 100 suất quà trị giá mỗi suất 500.000 đồng và 1 tấn gạo, tổng giá trị các phần quà là hơn 70 triệu đồng. Đây là những hội viên phụ nữ bị thiệt hại lớn về tài sản, nhà ở và hoa màu. Nhiều hộ hội viên phụ nữ bị mất trắng đất sản xuất do ảnh hưởng của đợt mưa lũ trong tháng 10 vừa qua. Đa số gia đình hội viên đang là hộ nghèo, hộ cận nghèo của hai xã. Thông qua các phần quà sẽ kịp thời động viên các hộ hội viên phụ nữ tại hai xã Bản Công và Hát Liều của huyện Trạm Tấu giảm bớt khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Đỗ Lập là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang, năm nay đã bước sang tuổi 72, nhưng ông đã 3 lần tổ chức hành trình xuyên Việt đến với 63 tỉnh thành trong cả nước để kêu gọi ủng hộ biển đảo và mọi người cùng ký tên vào quyển bút tích. Yên Bái là địa điểm cuối cùng trên chuyến hành trình thu thập 100.000 chữ ký lần 3 và thắp sáng tình yêu biển đảo cho thế hệ trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nhạc sĩ Đỗ Lập qua phóng sự sau đây.
Em cảm thấy tình yêu của bác về đất nước rất là vĩ đại ạ. Bác đã dành gần cả tuổi thanh xuân của mình để đi hết đất nước này để làm nên những việc vĩ đại mà em cảm thấy là bọn em nên phải học theo bác. Và bọn em cần phải giữ gìn và tuyên truyền cái lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu biển đảo.
Em cảm thấy rất là ngưỡng mộ bác ạ. Mặc dù bác đã lớn tuổi rồi nhưng mà bác vẫn bác đã đi được vòng quanh đất nước Việt Nam mình đã là 3 lần rồi ạ. Cho em nghĩ rằng là tình yêu đất nước, tình yêu biển đảo là trong mỗi người thì đều là có ạ, và mình hãy là một phần máu thịt trong cái tình yêu đấy ạ.
Đó là tâm sự của các em học sinh trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái khi được nghe nhạc sĩ Đỗ Lập chia sẻ về chuyến hành trình xuyên Việt vì tình yêu Tổ quốc và được đặt bút ký vào cuốn bút ký với chủ đề Hành trình xuyên Việt, chung sức một lòng hướng về Biển Đông. Không có tổ chức nào đài thọ, hành trang trong chuyến hành trình xuyên Việt của người nhạc sĩ già với mái tóc điểm xương chính là tình yêu quê hương, cùng với chiếc xe máy đã cũ, một ba lô, một lá cờ với dòng chữ Không có gì quý hơn độc lập tự do, Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam và một tập bút ký với chủ đề Hành trình xuyên Việt, chung sức một lòng hướng về Biển Đông. Với ông, chuyên lửa, thắp sáng tình yêu quê hương, ý thức chủ quyền dân tộc cho thế hệ trẻ là việc làm mang nhiều ý nghĩa. Nhạc sĩ Đỗ Lập chia sẻ.
Non sông với đất nước là mình phải đi truyền lửa cho thế hệ sau, thế hệ kế tiếp cho tuổi trẻ Việt Nam, để tuổi trẻ luôn luôn có một cái ý thức được cái trách nhiệm với của mình đối với non sông Tổ quốc, mà ra sức học tập phấn đấu để trở thành những cái bậc hiện tài và phụng sự công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Năm 2010, nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, nhạc sĩ Đỗ Lập đã bắt đầu chuyến hành trình xuyên Việt đầu tiên của mình. Đi qua 63 tỉnh thành, nơi nào ông cũng xin một nắm đất để xếp thành sa bàn Tổ quốc. Tấm sa bàn ấy hiện được đặt tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam. Cách đây 3 năm, khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trên lãnh hải Việt Nam, nhạc sĩ đã bắt đầu chuyến hành trình lần 2 để xin chữ ký, ghi nhận tình yêu biển đảo quê hương. Đi đến đâu, ông cũng dành thời gian để kêu gọi sự ủng hộ, khơi dậy tình yêu biển đảo và xin bút tích những dòng tâm huyết của nhân dân, thanh thiếu niên về chủ quyền dân tộc. Đến nay, 1.000 ngày có lẽ với 4 mùa mưa nắng trôi qua, nhạc sĩ Đỗ Lập đã thu thập được gần 100.000 chữ ký trên mọi miền Tổ quốc. Vừa qua, nhạc sĩ cũng đã có buổi giao lưu với thầy và trò trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái để khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. Buổi giao lưu đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo thầy cô giáo và học sinh trong nhà trường. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Thủy, trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, xã Dơi Phiên, thành phố Yên Bái nói:
Tôi thấy rằng là khi đến với giao lưu này, chúng tôi thấy rằng chị Đỗ Lập là một người rất là gần gũi và thân thiện, và đặc biệt là một người rất là nhiệt huyết với cả cái tình yêu quê hương biển đảo đất nước của chúng ta.
Cô giáo Vũ Thị Lan Hương, phó bí thư đoàn trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái cho biết thêm:
Chúng tôi là các thầy giáo, cô giáo, chúng tôi cũng cảm thấy rằng một phần nào đó các em qua buổi giao lưu với ngày hôm nay thì các em thấy tự mình phải có trách nhiệm hơn với đất nước, với quê hương mình và nhất là với biển đảo của chúng ta. Nhất là trong cái tình hình hiện nay.
Xuyên Việt để xin chữ ký, góp tiếng nói về chủ quyền dân tộc không chỉ là hoạt động nghệ thuật mà còn là tình yêu đối với quê hương đất nước và quyết tâm thực hiện lời Bác Hồ căn dặn. Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước của nhạc sĩ Đỗ Lập. Qua đó, thắp sáng niềm tin, niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ. Nhạc sĩ Đỗ Lập, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang cho biết thêm.
Cái chương trình của tôi nói thật chất là thật ra là một cái chương trình mà kết nối trái tim, đem biển đảo đến gần hơn, sâu thẳm vào trái tim của từng người dân Việt của mình và đem mọi người đến gần hơn nữa với biển đảo xa xôi, một nơi hải đảo biên cương của Tổ quốc Việt Nam của chúng ta.
Được biết, sau khi thu nhận chữ ký tại Yên Bái, nhạc sĩ Đỗ Lập sẽ trao cuốn sổ bút ký này cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam để trưng bày và photo thành tập tặng các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ canh giữ hải đảo Tổ quốc.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, một lần nữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tái khẳng định quyết tâm xây dựng một chính phủ kỷ cương liêm chính thông qua việc yêu cầu siết chặt kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân, xây dựng một nền công vụ tận tụy trong sạch, quyết loại trừ tham ô nhũng nhiễu trong thi hành công vụ. Báo Đại đoàn kết bình luận sự cương quyết của Thủ tướng cũng là sự mong mỏi của nhân dân. Theo bài báo, năm 2018, phương châm hành động của Chính phủ được xác định trong 10 chữ kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả. Nhưng thước đo chuẩn mực chính xác nhất không gì khác chính là đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, cử tri. Do vậy, việc tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân là kênh thông tin quan trọng để kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho người dân và chấn chỉnh hành vi nhũng nhiễu thờ ơ vô cảm của cán bộ công chức trong thực thi công vụ. Nhưng quan trọng hơn hết là xử lý những phản ánh đó một cách triệt để, tăng cường niềm tin của nhân dân. Muốn siết từ gốc rễ, đã đến lúc những cán bộ lơ là công vụ, kém năng lực, thiếu trách nhiệm cần được thay thế. Năm 2017 là năm ghi nhận nhiều dấu ấn về phương diện kinh tế của Việt Nam. Không thể phủ nhận những nỗ lực tột bậc của các doanh nghiệp nội, nhưng theo nhận định chung của giới chuyên gia kinh tế, đóng góp lớn vào tăng trưởng mạnh của thành tích tăng trưởng năm nay là sự phục hồi của nền nông nghiệp và sự năng động của khối doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trước thềm năm mới, nỗi lo của các doanh nghiệp nội địa còn đến từ nguy cơ mất thị phần khi một loạt các lĩnh vực quan trọng, từ các mặt hàng ô tô, xe máy, phụ tùng, linh kiện điện tử đến các mặt hàng nông sản như trái cây, mía đường, phải cắt giảm thuế quan nhập khẩu, xuống chỉ còn 0-5%, theo lộ trình thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Hàng hóa ASEAN. Tất nhiên đó còn là thách thức từ làn sóng bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, vốn mang tới cuộc chiến khốc liệt về công nghệ thông tin, tự động hóa với hàm lượng tri thức rất lớn mà phần lớn các doanh nghiệp nội địa vẫn còn thờ ơ chưa chạm đến. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần tận dụng thời cơ từ nền tảng công nghệ do cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến nhằm tránh nguy cơ bị tụt lại phía sau. Mặc dù tăng trưởng mạnh là sự phục hồi của nền kinh tế và sự năng động của khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, tuy nhiên theo báo Lao động, năm 2017 có trên 26.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Điều này chứng minh về một môi trường kinh doanh đang có sức hấp dẫn người dân, các chính sách thu hút khu vực kinh tế tư nhân đã phát huy hiệu quả. Dù con số tăng trưởng của năm nay rất đẹp nhưng các chuyên gia kinh tế không hoàn toàn lạc quan. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung cho rằng nếu chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 6% năm thì ước tính Việt Nam phải mất gần 20 năm nữa mới đạt mức thu nhập bình quân đầu người của Malaysia năm 2010 và hơn 10 năm nữa mới bằng Thái Lan năm 2010. Để năm 2018 bứt phá tạo được một bức tranh kinh tế sinh động, phải tiếp tục cải cách thể chế kinh tế. Đây là nguồn động lực quan trọng nhất và người dân tin tưởng chính phủ kiến tạo sẽ làm được và làm nhanh. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin trên báo Tiếng Nói Việt Nam, năng suất lao động của Việt Nam năm 2017 tăng 6%. Thậm chí Việt Nam nằm trong nhóm có năng suất lao động nhanh, thế nhưng năng suất lao động của Việt Nam hiện nay lại rất thấp. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng như khảo sát của ILO, năng suất của Việt Nam bằng 1/5 so với Malaysia, 2/5 so với Thái Lan, 1/15 so với Singapore và chỉ bằng 87% so với Lào. Về giải pháp cho năm 2018 và những năm tới, chính phủ và các địa phương coi trọng vấn đề này, đầu tư nhiều hơn với giải pháp căn cơ cho lĩnh vực đào tạo nghề, nhất là những giải pháp áp dụng công nghệ cao, năng suất lao động tổng hợp, chuyển dịch từ ngành có năng suất thấp sang ngành có năng suất lao động cao với giá trị hàng hóa, nâng cao kỹ năng và tay nghề, đổi mới quản trị doanh nghiệp, nguồn nhân lực chất lượng lao động không cao chính là nguyên nhân khiến năng suất lao động của chúng ta thấp. Chúng ta biết rằng năng suất lao động là yếu tố cần thiết nhất cho cuộc cạnh tranh quốc tế. Thức ăn nhanh và nước ngọt có ga là những đồ ăn uống yêu thích của trẻ nhỏ nhất ở vùng đô thị. Đáng lo ngại hiện nay là tại một số cơ sở giáo dục đã và đang xuất hiện việc kinh doanh ăn uống cho trẻ nhưng không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, gây lo lắng cho các bậc phụ huynh. Ngày 21 tháng 12 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 46 về tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới, chỉ thị hết sức coi trọng chế độ dinh dưỡng cho trẻ em. Ngay sau khi được ban hành đã được nhiều phụ huynh hồ hởi đón nhận, bởi giờ đây bên cạnh nhiệm vụ học tập, việc thực hiện nghiêm chỉ thị sẽ giúp các gia đình yên tâm hơn về việc bảo đảm an toàn dinh dưỡng học đường cho trẻ. Rõ ràng sức khỏe cả về thể chất và tinh thần cho trẻ em là tài sản quý giá quốc gia, do đó việc bảo đảm cho sự phát triển lành mạnh toàn diện của trẻ không chỉ là trách nhiệm của từng gia đình mà còn là của toàn xã hội, trong đó ngành giáo dục có vai trò hết sức quan trọng.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục cập nhật các thông tin liên quan tới việc các tàu của nhiều nước được cho là bí mật cấp dầu cho Triều Tiên. Mới đây, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hải quan nước này đã tạm giữ điều tra tàu của Hồng Kông Trung Quốc tình nghi vận chuyển dầu cho Triều Tiên, vi phạm lệnh cấm của Liên Hợp Quốc. Tàu Winmore được cho là vận chuyển 600 tấn các sản phẩm dầu mỏ khởi hành từ đảo Yeosu vào ngày 11 tháng 10, trước khi chuyển một phần hàng cho tàu Samjong 2 của Triều Tiên và ba tàu khác trên vùng biển quốc tế hôm 19 tháng 10. Phía Hàn Quốc cho biết tàu Hồng Kông nói rằng họ là tàu của Đài Loan, song thay vì đến Đài Loan, con tàu lại vận chuyển dầu cho Triều Tiên, vi phạm nghị quyết cấm giao thương dầu mỏ của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hiện con tàu và các thủy thủ trên tàu đang bị phía Hàn Quốc bắt giữ, trong số thủy thủ đoàn có 2 người từ Myanmar và 23 người Trung Quốc. Phó chỉ huy lực lượng Liên quân quốc tế chống nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng vừa cho biết, trong tương lai gần Liên quân quốc tế sẽ chưa rút lực lượng khỏi Syria. Lực lượng Liên quân quốc tế vẫn hy vọng có thể bắt được thủ lĩnh tối cao của IS là Baghdadi. Trước đây, trong nguồn tin cho rằng thủ tướng IS Baghdadi hiện đang lẩn trốn tại thị trấn Abu Kamal của Syria. Ngoài ra, phó chỉ huy lực lượng Liên quân quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu còn cho biết sẵn sàng hợp tác với Nga để giải quyết khủng hoảng Syria. Ngày 29 tháng 12, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ tấn công tại nhà thờ Hồi giáo ở phía nam thủ đô Cairo của Ai Cập. Thông tin từ Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết hai phần tử vũ trang không rõ danh tính đã tấn công nhà thờ Hồi giáo Min Mami ngay trước lễ cầu nguyện vào ngày thứ Sáu, sau đó đổ súng với lực lượng an ninh. Ngoài ra, cảnh sát Ai Cập còn phát hiện và tháo gỡ hai quả bom được cài gần nhà thờ. Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc. Ngày 29 tháng 12, truyền thông Venezuela đưa tin hàng trăm người dân đã tập trung biểu tình phản đối về tình trạng thiếu thịt lợn ở thủ đô Caracas. Theo Tổng thống Maduro, Venezuela và Bồ Đào Nha đã ký hợp đồng mua bán thịt lợn, song Bồ Đào Nha đã không thực hiện các điều khoản đã ký kết. Tuy nhiên, phía Bồ Đào Nha đã lên tiếng phủ nhận, đồng thời nhấn mạnh việc cung cấp thịt lợn là do các công ty không phải thuộc về vấn đề quốc gia. Venezuela đang phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế, tình trạng khan hiếm các mặt hàng kéo theo giá cả tăng lên khiến người dân bất bình. Nhiều cuộc biểu tình đã xảy ra tại một số khu vực ở Venezuela.
Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nhờ tích cực chỉ đạo đơn vị chuyên môn phối hợp với các xã phường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân kỹ thuật làm chuồng nuôi nhốt gia súc, dự trữ nguồn thức ăn, tổ chức tiêm các loại vaccine phòng bệnh và phun thuốc tiêu độc khử trùng các khu chăn nuôi, nên từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố không có dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc gia cầm. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Gia đình anh Phạm Trường Giang ở thôn 3, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái hiện đang duy trì đàn lợn nái sinh sản và lợn thương phẩm trên 150 con, trong đó chủ yếu là lợn rừng. Để đảm bảo cho đàn lợn gia đình sinh trưởng phát triển tốt, hạn chế dịch bệnh phát sinh, tăng cường sức đề kháng chống chọi với thời tiết mùa đông, ngay từ đầu vụ, gia đình anh Giang đã chuẩn bị sẵn các vật liệu để che chắn chuồng trại. Có chế độ chăm sóc hợp lý, tăng cường bổ sung thêm các vitamin và khẩu phần ăn, đảm bảo đầy đủ cân đối chất dinh dưỡng cho đàn lợn, nên đàn lợn của gia đình anh phát triển tốt, không phát sinh dịch bệnh. Từ đầu năm đến nay, gia đình anh Giang đã xuất bán và thu về trên 400 triệu đồng, anh Giang chia sẻ.
Mùa đông giá rét này thì là về cái chế độ chăn nuôi của con vật nuôi nói chung, lợn nói riêng ấy, như của gia đình tôi thì cũng chú ý cái biện pháp là tăng cường cái sức khỏe cho đàn lợn thì bằng hai biện pháp. Cái thứ nhất là về chế độ dinh dưỡng, tăng cường thêm cái khẩu phần chất tinh bột cho nó, thêm cái chất khoáng, chất vitamin, chất bổ, tạo cái sức đề kháng bên trong cho con lợn. Về cái môi trường chăn thả thì là phải ấm áp, nên là chúng tôi che chắn bằng bạt, dùng cái đệm lót sinh học là bằng chấu mùn cưa và đệm lót balasa tôi ủ men, nó rất ấm áp để cho con lợn, làm thêm bằng cái bóng úm, đèn sưởi biogas để cho nó ấm áp thêm với lợn con.
Phát triển nghề chăn nuôi bò theo hướng bán công nghiệp được hơn 10 năm nay, hiện gia đình anh Bùi Văn Trung ở thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái đang duy trì 10 con bò, trong đó có 5 bò sinh sản và 5 bê. Để bảo vệ đàn vật nuôi, gia đình anh đã chủ động giữ trữ thức ăn, che chắn chuồng trại, bảo đảm giữ ấm cho đàn bò. Bên cạnh đó, anh luôn chú trọng chế độ chăn thả hợp lý, không chăn thả đàn bò sáng sớm khi thời tiết giá rét. Thực hiện tốt việc tiêm vaccine phòng bệnh, thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, đảm bảo cho đàn bò sinh trưởng phát triển tốt. Anh Bùi Văn Trung ở thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú cho biết.
Trước khi chuẩn bị vào mùa đông thì tôi khi cho ăn uống thường xuyên là theo cái chế độ về mùa này phải tăng cường cho ăn muối, rơm khô, mới còn buổi chiều đi chăn thả. Tối đến thường khi là tôi phải che chắn coi như chuồng trại và cho kín đáo. Còn mưa gió thì thường khi là không nên thả ngoài bãi mà phải cho ăn rơm khô. Bảo vệ cái đàn gia súc như thế thì là nó sẽ đảm bảo hơn, còn thực ra là thuốc này khác là tôi không đi dùng mấy.
Hiện tổng đàn gia súc gia cầm của xã Văn Phú đạt gần 10.000 con. Trong những năm qua, phát huy lợi thế về đất đai và nguồn lao động, nhân dân xã Văn Phú đã chú trọng phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm theo hướng hàng hóa. Từ đó nhiều hộ đã thoát nghèo và trở nên khá giả. Góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Để đảm bảo cho chăn nuôi phát triển bền vững, hàng năm xã đều chỉ đạo cán bộ chuyên môn xuống các thôn nắm bắt giám sát về tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, tổ chức hướng dẫn phổ biến cho nhân dân các biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc bảo vệ đàn vật nuôi, nhất là trong mùa đông. Ông Nguyễn Anh Quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Phú trao đổi như sau:
Thực hiện các cái văn bản của cấp trên, thì Ủy ban Nhân dân xã Văn Phú cũng đã có các văn bản chỉ đạo và đặc biệt là bộ phận chuyên môn, cán bộ địa chính, kinh tế và khuyến nông viên cơ sở trực tiếp xuống các thôn, các hộ gia đình có các cái số lượng đầu đàn gia súc gia cầm lớn sẽ trực tiếp hướng dẫn cùng với lại thú y viên cơ sở hướng dẫn công tác phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi của gia đình và cũng như là hướng dẫn kỹ thuật dự trữ các cái thức ăn để đảm bảo thức ăn cho gia súc gia cầm.
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét cho vật nuôi trong vụ đông năm 2017, nhất là những tháng cuối năm, thành phố Yên Bái đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường phối hợp với trạm chăn nuôi và thú y, trạm khuyến nông thành phố, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện việc tiêm vaccine phòng chống các bệnh truyền nhiễm cho gia súc gia cầm theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Định kỳ phun tiêu độc khử trùng chuồng trại khu vực chăn nuôi bằng các chất sát trùng, tăng cường kiểm tra giám sát hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng trừ hiệu quả và kịp thời, hạn chế thấp nhất dịch bệnh phát sinh lây lan. Đến nay, trạm chăn nuôi và thú y thành phố đã tiêm phòng 1.000 liều tụ huyết trùng cho trâu bò, 6.000 liều tụ huyết trùng thương hàn lợn và 6.000 liều phòng dịch tả lợn. Ông Nguyễn Quốc Huy, trạm trưởng trạm khuyến nông thành phố Yên Bái cho biết thêm:
Bằng các biện pháp kỹ thuật thì trạm khuyến nông thành phố Yên Bái cũng đã xuống tuyên truyền hướng dẫn các hộ nhân dân những cái đợt rét mà có hiện tượng rét đậm rét hại thì cũng trực tiếp đôn đốc bà con nhân dân là thường xuyên là phải chủ động che chắn chuồng trại và vệ sinh sạch sẽ, không để gây ra cước chân cho gia súc. Khi những nhiệt độ ngoài trời mà hạ thấp dưới 15 độ, chúng tôi tuyên truyền nhân dân là chủ động bằng biện pháp là dự trữ các nguồn thức ăn, để chủ động không chăn thả gia súc những ngày trời giá rét, trực tiếp là cho gia súc ăn tại chuồng, đảm bảo cho gia súc không bị chết do đói và do rét.
Mặc dù giá có nhiều biến động, song các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố vẫn duy trì tốt số đầu đàn theo quy mô. Hiện người dân đang tập trung chăm sóc nuôi dưỡng để cung cấp ra thị trường cuối năm. Tuy nhiên, thời tiết khí hậu biến đổi khó lường, rét đậm rét hại có thể tiếp tục được tăng cường. Do đó, thành phố tiếp tục chỉ đạo cán bộ chuyên môn tăng cường giám sát tốt về tình hình dịch bệnh, phổ biến hướng dẫn nhân dân các biện pháp chăn nuôi an toàn hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi, góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi trên địa bàn phát triển bền vững.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh về công tác chủ động phòng chống rét cho đàn vật nuôi trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Vì Trẻ Em.
Chuyên mục Vì Trẻ Em.
Chuyên mục Vì Trẻ Em.
Thưa quý vị và các bạn, dự án chăm sóc sức khỏe trẻ em trên địa bàn khó khăn do Tập đoàn Dược phẩm GSK thông qua Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Việt Nam tài trợ được triển khai tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Trạm Tấu từ tháng 2 năm 2017. Sau gần một năm triển khai, dự án đã và đang góp phần nâng cao nhận thức và chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại tỉnh Yên Bái. Phóng sự sau đây được thực hiện tại huyện Trạm Tấu sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về ý nghĩa của dự án này.
Dự án chăm sóc sức khỏe trẻ em trên địa bàn khó khăn được thực hiện với mục tiêu cải thiện sức khỏe, giảm tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh tại Yên Bái, tăng cường sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh cho người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Sau gần một năm triển khai, dự án xây dựng tài liệu truyền thông phù hợp với văn hóa của người dân tộc thiểu số, đồng thời tổ chức các khóa tập huấn về kỹ năng truyền thông, thay đổi hành vi cho giảng viên tuyến huyện và tuyến tỉnh và cán bộ trạm y tế xã, nhân viên y tế thôn bản. Trong tháng 11 năm 2017, dự án đã tổ chức thành công hội thi kiến thức về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại xã Ất Lưu, ngày hội sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại xã Trạm Tấu và khám sức khỏe tặng quà tại thôn Tà Tàu, xã Pa Hu. Bác sĩ Hờ A Làng, Phó trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu nói:
Từ khi tôi tham gia cái dự án, đi học truyền thông của dự án về thì em bà mẹ và trẻ có trẻ em bé đa số là được đến viện để sinh đẻ, mà khi chúng tôi đi truyền thông về thì từ khi đó là các bà mẹ mang thai tháng cuối là đến bệnh viện nhiều hơn, và trong những cái trẻ mà đẻ non thì chúng tôi đã cấp cứu được rất nhiều trẻ em sống và không phải chuyển tuyến đi tuyến trên để điều trị nữa.
Những hoạt động thiết thực được triển khai trong phạm vi dự án đã góp phần thay đổi căn bản nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em. Cháu Giàng A Xấu ở xã Bản Mù đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu là một trong những trường hợp được hưởng lợi từ dự án chăm sóc sức khỏe trẻ em trên địa bàn khó khăn. Chị Hàng A Lồng, mẹ của cháu Giàng A Xấu chia sẻ.
Con tôi đang bị viêm phổi nặng, phải điều trị tại bệnh viện. Trước kia lúc mang thai và sinh con, tôi cũng đã được cán bộ y tế hướng dẫn nhiều về cách chăm sóc con, nên cháu ít ốm lắm. Lần này cháu ho nhiều nhưng do đường xá xa xôi, ngại đi lại, nên 2 ngày sau khi cháu ốm tôi mới đưa cháu ra bệnh viện. Ở đây nhờ các bác sĩ chăm sóc con tôi đã khá lên nhiều.
Được truyền thông về sức khỏe trẻ em, nên vợ chồng anh Giàng A Kỳ ở thôn Suối Giao, xã Sở Hồ, huyện Trạm Tấu, thấy con bị ho, đau bụng, người sốt cao, bỏ ăn, đã kịp thời đưa đến trung tâm y tế huyện để được khám bệnh. Anh Kỳ cho biết.
Con tôi đang bị ho, đau bụng nhiều, nên tôi đưa cháu đến bệnh viện ngay. Từ khi cháu mới sinh, tôi đã được các cán bộ y tế tuyên truyền nhiều về cách chăm sóc con, nên mỗi lần tôi thấy cháu ho, sốt, đau bụng như thế này, là dù đường xá đi lại khó khăn thế nào, tôi cũng phải đưa con đi chữa bệnh.
Từ khi đi vào hoạt động cho đến nay, phòng đơn nguyên sơ sinh đã cấp cứu và điều trị kịp thời cho nhiều trẻ đẻ non, nhẹ cân. Đặc biệt, Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu đã đảm bảo tốt công tác chuyển tuyến an toàn đối với địa bàn khó khăn thông qua việc thành lập các đội chuyển tuyến cơ động. Bác sĩ Trịnh Văn Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu cho biết.
Dự án cũng đã trang bị được cái kiến thức giúp cho cán bộ làm công tác chuyên môn nâng cao được cái chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh thông qua các công tác đào tạo. Thế và cũng đã cung cấp được một số trang thiết bị giúp cho đơn vị triển khai được một số kỹ thuật mới. Đó là một kỹ thuật về phẫu thuật sản khoa trong nhiều năm nay đơn vị cũng chưa thực hiện được. Điều này cũng có cái tác động rất lớn giúp cho bà con thì cũng không phải chuyển tuyến và cán bộ của chúng tôi thì cũng nâng cao được cái tay nghề. Đối với tuyến xã thì sau khi tổ chức thành công các cái hoạt động về công tác tuyên truyền như là tổ chức cái hội thi kiến thức chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, ngày hội sức khỏe và khám sức khỏe cộng đồng thì cũng đã giúp cho người dân trên địa bàn huyện Trạm Tấu cũng có cái cách nhìn khác và thay đổi hành vi, nâng cao cái tỷ lệ sinh tại cơ sở y tế.
Từ những thành công của dự án trong năm 2017, dự án chăm sóc sức khỏe trẻ em trên địa bàn khó khăn sẽ tiếp tục được triển khai tại tỉnh Yên Bái trong những năm tiếp theo. Với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em tại Việt Nam, các cán bộ y tế cơ sở của tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao kỹ năng xử trí cấp cứu, đào tạo, giám sát và truyền thông về chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh tại cơ sở nhằm cải thiện sức khỏe, giảm tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh tại địa phương, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Vì Trẻ Em, thời gian còn lại của chương trình sẽ là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.